nhạc quốc gia, không nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không trốn thuế, không phạm pháp luật, báo cáo thiệt tài đồng tử tham học. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Địa điểm Hội Phúc Lợi Chim Sa Chủy Cửu Long, Hồng Kông. Thời gian tháng 8 năm 2000. Địa 8. Loại thân thứ 5 là trang nghiêm thân, tướng hảo trang nghiêm. Trong kinh Phật thường nói: di trần tướng hảo, trang nghiêm thực báo. Cái gọi là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, đi thuộc về quả báo. Thân tướng hảo của Phật Bồ Tát từ do đâu mà có? Chúng ta nhất định phải tường tận, nhất định phải ghi nhớ. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tướng mạo này của chúng ta là từ tâm tưởng sanh. Tướng mạo của mỗi một người không như nhau. Là gì vậy? Là ngay lúc bạn đến đầu thai, cái tâm tưởng chính ngay lúc đó. Khi bạn sanh ra được cái tướng mạo này, đây là cái nhân của đời trước, quả báo cả một đời này. Vậy thì người nói với chúng ta, tướng mạo sau 40 tuổi chính mình phải phụ trách. Trước 40 tuổi là ảnh hưởng của đời trước, sau 40 tuổi là ngay trong đời này tu học. Phật dạy bảo chúng ta, Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng thiện, quan sát thiện pháp, hành vi thiện, không để một tí bất thiện xen tạp. Vậy thì tâm hành của họ thuần thiện, cho nên tướng mạo của họ tốt, thân thể của họ tốt. Chúng ta xem thấy tướng của Bồ Tát, xem thấy vào thời xưa ở Trung Quốc như Dân Cương, Đôn Hoàng, Đại Túc, trong rất nhiều điêu khắc, bạn thấy khắc tượng của Bồ Tát đó viên mãn đến dường nào, tướng mạo đó đẹp đến như vậy. Phật nói với chúng ta, từ tâm tưởng sanh. Tướng mạo của chúng ta không tốt, không tốt là vì sao? Ác niệm với chúng ta rất nhiều, rất nhiều tham sân si mạng, thì tướng mạo này rất khó coi. Nếu muốn thân thể khỏe mạnh, tướng mạo dễ coi, không khó. Thời gian bao lâu có thể chuyển biến được? 3 năm thì có thể chuyển biến được. Các vị quả nhiên 3 năm không khởi một ác niệm, mỗi niệm đều là thiện, thì tướng mạo của bạn liền thay đổi. Người ta vừa thấy tướng mạo của bạn rất từ tường, rất có trí tuệ. Phật Bồ Tát tu như vậy, thân trang nghiêm do vậy mà có. Ở trong tâm phải giữ nhân nghĩa đạo đức. Cái gì là nhân chứ? Thôi kỷ cập nhân, kỷ sở bất dục, vật thí ư nhân. Nghĩ đến lợi ích của chính mình thì lập tức nghĩ đến người khác. Ta không bằng lòng, không bằng lòng người khác áp bức ta, thì ta nhất định không dùng thái độ này để đối với người khác. Ta thích người khác đối xử với ta như thế nào thì ta nên đối với người như thế đó. Ta không thích người khác lừa gạt ta, ta nhất định không nên lừa gạt người khác. Ta thích người khác thấy ta mỉm cười vui vẻ, vậy thì ta thấy người khác nhất định phải mỉm cười trước với họ. Đây là đạo lý nhất định đó mà. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, bạn xem thấy các vị đều là Phật giáo đồ, thường hay đến chùa miếu, chính quy. Khi vừa bước vào, cái đầu tiên là Điện Thiên Dương. Điện Thiên Dương đối diện với cửa lớn Bồ Tát Di Lặc. Bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên Bồ Tát Di Lặc là gì vậy? Mỉm cười tươi vui chào đón bạn. Chúng ta có học được hay không? Chúng ta phải học Bồ Tát Di Lặc mỉm cười tươi vui chào đón tất cả chúng sanh, là trang nghiêm thân. Bồ Tát Di Lặc có cái bụng thật to, biểu thị cái gì? Bao dung đó mà. Độ lượng lớn, có thể bao dung lỗi của người. Con người đều có lỗi lầm, chính mình cũng có lỗi lầm. Tại vì sao có thể bao dung lỗi lầm của chính mình mà không thể bao dung lỗi lầm của người khác chứ? Lão Tử gọi là hữu dung nải đại, vô dục tắc cương. Cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta như thế. Cho nên chúng ta phải nên biết thân trang nghiêm của Phật từ do đâu mà có. Chúng ta xem thấy tướng hảo trang nghiêm thì xem thấy quả rồi. Xem thấy quả phải nghĩ đến nhân. Chúng ta như pháp tu nhân, cái thiện quả thù thắng này thì chúng ta liền có được. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Điều kỳ quý nhất, oán trời trách người. Người thường hay ôm lòng oán trời trách người, tướng mạo nhất định sẽ rất khó coi. Tại vì sao vậy? Trong lòng ôm một bụng oán khí, cái oán khí đó phát tán ở trên mặt bạn, phát tán chung quanh thân của bạn. Người ta tiếp xúc với bạn liền cảm thấy cả người không được thoải mái. Người Trung Quốc gọi là bầu không khí, người nước ngoài gọi là từ trường. Khi tiếp xúc với bạn cảm thấy thật không thoải mái. Nếu như tâm địa của bạn lương thiện, người ta tiếp xúc bạn cảm thấy rất là dễ chịu. Họ cảm nhận được cái không khí này. Vậy thì do đây có thể biết thân trang nghiêm là thiện quả thù thắng. Cái thân thứ sáu là oai thế thân. Oai thế này là nói cái gì? Là đức hạnh. Người xưa chúng ta thường gọi lấy đức phục người. Đây là oai thế thân, không phải dùng thế lực, là dùng đức hạnh. Nên gọi là oai đức quảng đại. Ma dương ngoại đạo đều quy y, đều bị bạn hàng phục. Ở trong đức hạnh, chúng ta cũng phải biết căn bản là gì. Nhà Nho nói căn bản của đức hạnh hiếu đệ mà vui vậy. Nhà Nho giảng hiếu đệ, nhà Phật giảng cái gì? Nhà Phật cũng không ngoại lệ, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, không hề khác nhau với nhà Nho đã nói. Đây là căn nguyên của đạo đức. Hiếu thân tôn sư, đây là đại đạo lý. Rất đáng tiếc hiện tại người giảng quá ít, người hiểu được không nhiều. Hiếu kính làm thế nào thực tiễn? Thực tiễn ngay giác chánh tịnh. Trong Phật pháp chúng ta gọi là tam quy giới. Đây là căn bản nhất, giác chánh tịnh. Vậy thì từ nơi sự tướng mà nói, thực tiễn ở nơi mười thiện, thực tiễn ở năm giới. Năm giới mười thiện không làm được, đó là bất hiếu. đó là bất kính. Hiếu kính là đại đạo, hiếu kính là căn bản của đức hạnh. Hiếu cảm thiên địa, chúng ta không thể không biết. Làm thế nào có thể tận hiếu chứ? Chân thành. Cho nên nhà Nho nói: bất thành vô vật, chí thành cảm thông. Chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát, đối với thiên địa quỷ thần, không có cách nào cảm động, vì chúng ta không có thành ý. Chúng ta đã có thành ý, thành ý chưa đủ. Quả nhiên là chân thành thì nhất định có cảm ứng. Cho nên cổ đức chúng ta nói đến hiếu đệ, nhất định là đề cao đại thuấn. Đại thuấn tu hiếu đệ quả thật viên mãn, triển hiện ngay trước mắt chúng ta. Cảm động cha mẹ của ông, cảm động anh em của ông, tâm chân thành cảm động, tất cả đều có thể cảm động. Sau đó sức mạnh này mở rộng ra, cảm động bạn bè hàng xóm của ông. Không bao lâu cảm động quốc vương của ông. Quốc vương lúc đó là Nghiêu Thuấn. Nghiêu Thuấn bị ông cảm động, đem hai cô con gái gả cho ông, nhường ngôi vua cho ông. Cảm động thiên hạ, làm cho rất nhiều nước lân cận phải học tập với ông. Nếu chúng ta muốn hỏi Nghiêu Thuấn có bản lĩnh gì, chân thành tu hiếu đệ, có được thành quả không thể nghĩ bàn như vậy. Nhà Nho nói như vậy, nhà Phật cũng nói như vậy. Cho nên oai đức từ do đâu mà có? Chân thành tu hiếu đệ mà cảm ra được. Quan gia đối đầu của bạn đều phục tùng, không những không còn hãm hại bạn nữa, đều đến nghe giáo huấn của bạn, quay lại hỗ trợ bạn. Chúng ta phải suy xét nhiều. Oai đức của Phật có thể phục hư không pháp giới, tất cả ma dương ngoài đạo. Phật dùng sức mạnh gì vậy? Không ngoài là chân thành hiếu đệ mà thôi. Cái đạo lý này thế suốt thế gian vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nên gọi là chân lý vĩnh hằng bất biến, thân oai thế. Loại thứ bảy là ý sanh thân. Ý sanh thân cách nói như thế nào vậy? Nếu như dùng lời thông thường hiện tại của chúng ta mà nói, đó chính là có cầu ắt có ứng. Tất cả đều tùy ý, trong lòng chúng ta nghĩ cái gì thì liền có được cái đó. Đây là ý sanh, là cái ý này, cũng là thuộc về quả báo. Khi tôi bắt đầu học Phật, đời sống rất là khó khăn. Lão sư của tôi là Đại sư Chương Gia dạy bảo tôi: Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Đây là do ông truyền cho tôi. Sau đó nói với tôi: ngay khi bạn cầu nguyện mà không có cảm ứng, bạn không nên hoài nghi là do phương pháp và lý luận mong cầu của bạn có sai lầm. Nếu như nói lý luận cùng phương pháp không có sai lầm, quyết định có cảm ứng. Thông thường sai lầm này là do đâu? Sai ở ngay tự tư tự lợi. Vì lợi ích của chính mình, vì dục vọng của chính mình mà cầu, không thể có cảm ứng. Tại vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát cùng thánh nhân thế gian đều là một quan niệm lý luận. Thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Cái bạn mong cầu là ác, họ không thỏa mãn cái nguyện của bạn sẽ không giúp đỡ bạn. Cái bạn mong cầu là việc tốt, họ nhất định sẽ giúp bạn. Vì công chúng là việc tốt, họ sẽ giúp đỡ cho bạn. Vì tự tư tự lợi của chính mình, họ sẽ không giúp cho bạn. Thỏa mãn tham sân si của bạn, thỏa mãn danh vọng lợi dưỡng của bạn, như vậy thì không thể cầu được, sẽ không có cảm ứng. Nếu như bạn cầu tham sân si, cầu danh vọng lợi dưỡng, có người đến thỏa mãn bạn, bạn phải cẩn trọng. Tại vì sao vậy? E rằng tai họa sẽ đến, họ đến lợi dụng bạn, thỏa mãn tạm thời cho bạn, nhất định bạn sẽ bị họ lợi dụng. Bạn không bị họ lợi dụng, báo ứng lập tức liền đến, vậy rất đáng sợ. Phật Bồ Tát sẽ không như vậy. Phật Bồ Tát chánh pháp thuần chánh, bằng dùng tâm rất thiện. Lão sư như vậy dạy bảo tôi, chính tôi biết được tôi không có phước báo. Đời trước đại khái như trên kinh Phật đã nói, tu huệ không tu phước, cho nên có được chút trí tuệ. Những gì thầy dạy cho tôi đều nghe nhớ rõ ràng, tôi hiểu được ý của ông. Đó là có được chút trí tuệ, một chút phước báo cũng không có. Trên kinh Phật đã nói, tu huệ không tu phước, La Hán khất thực cũng bát không. Bởi vì có trí tuệ chứng được quả A La Hán, đi ra ngoài khất thực không có người cúng dường, ngày ngày phải chịu đói, không có phước báo đó mà. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta phải phước huệ song tu. Vậy thì đúng, không nên xem thường phước báo. Tôi là sau khi học Phật rồi mới bắt đầu tu phước. Hiện tại có người xem thấy tôi dường như có được chút phước báo. Chút phước báo này là do đời này tu được, không phải do đời trước tu. Đời trước thì sớm đã chết đói rồi. Ngay đời này nghe được Phật Pháp, được giáo huấn của lão sư, tôi tôn trọng lão sư, y giáo phụng hành. Cho nên hơn 40 năm nay, cái ý sanh thân này sâu sắc thể hội. Đó chính là hữu cầu tác ứng. Tôi không cầu phú quý, tôi không cầu hưởng thụ, tôi cầu phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Phiền não nhẹ, thân thể khỏe mạnh, trí tuệ thêm lớn, có thể hoằng pháp lợi sanh. Trí tuệ của tôi cũng không phải chính tôi hưởng thụ, tôi có thể vì mọi người phục vụ, đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người. Tôi không có hưởng thụ. Nếu như muốn hưởng thụ, hiện tại một mình tôi có thể ở trong núi sâu để tịnh tu, đó chân thật là hưởng phước. Hà tất phải khổ cực bôn ba khắp nơi? Cho nên không phải vì chính mình, vậy mới được Phật Bồ Tát gia trì. Nhiều năm đến nay rất là rõ ràng, ở Hồng Kông, người giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta, Pháp Sư Trí Khai. Ông thành lập phòng phát hành kinh Phật Hồng Kông. Năm xưa tôi tìm kinh Phật vô cùng khó khăn, nhất là tôi không có tiền, không quen biết với Pháp Sư Trí Khai. Tôi ở Đài Loan, ông ở Hồng Kông. Tôi xem thấy mục lục của phòng lưu thông kinh sách của ông, xem thấy có rất nhiều sách tốt. Tôi viết thư gửi cho ông, thỉnh những sách để ở nơi ông, nói với ông, hiện tại tôi không có tiền, sách của ông có thể đưa cho tôi trước không? Lúc nào tôi có tiền thì tôi sẽ gửi trả cho ông. Ông ấy tin tưởng tôi. Cho nên ở ngay trong mười mấy năm, vào thời đại mà tôi cầu học, tất cả những kinh sách đều là do lão pháp sư cung cấp cho tôi. Hơn nữa đều là đem sách gửi trước cho tôi. Lúc nào có tiền thì ngay lúc đó gửi tiền trả cho ông. Thật hiếm có. Những thứ khác tôi không cần đến. Học Phật không thể rời khỏi kinh bổn. Đây là sự giúp đỡ rất lớn của ông đối với tôi. Bởi vì vào lúc đó kinh sách Đài Loan rất là hiếm, tìm không có. Chỉ có chùa lớn mới có tạng kinh. Tôi từ trong đại tạng kinh sao chép ra. Đây là việc mà cả đời tôi không thể quên được. Tôi mở quyển kinh ra liền nghĩ đến pháp sư Trí Khai. Còn có một số cư sĩ giúp đỡ, giúp tôi trả tiền. Có rất nhiều cư sĩ hỏi tôi, pháp sư Tịnh Không, gần đây ngày như thế nào rồi, có cần giúp gì không? Tôi nói cần thiết. Hiện tại pháp sư Trí Khai đã gửi mấy quyển sách cho tôi rồi, không có tiền để trả. Họ liền giúp tôi trả. Ngoài việc này ra, tôi không mong cầu bất cứ thứ gì. Tuyệt đối không hề có sự mong cầu hưởng thụ ở vật chất. Không hề có. Vậy thì vào lúc đó, vào thời đại đó, cũng có một vị pháp sư cũng là tương đối khá tốt với tôi. Đã qua đời rất nhiều năm rồi. Tôi giảng kinh Địa Tạng ở chùa Pháp Hoa, Đài Bắc. Mỗi ngày ông đều đến nghe. Trong lúc giảng kinh giảng đến Phật Thị Môn Trung Hữu Cầu Tác Ứng, sau khi giảng buổi kinh đó xong, ông đến hỏi tôi. Ông nói, pháp sư Tịnh Không à, ông giảng lời này có vấn đề. Tôi hỏi có vấn đề gì? Việc hữu cầu tác ứng này. Ông nói tôi đã cầu 3 năm rồi mà không có cảm ứng. Có vấn đề. Tôi hỏi ông cầu cái gì? Ông ấy nói tôi cầu một cái tủ lạnh. 3 năm rồi mà không có người nào đưa đến. Tôi liền thỉnh giáo với ông. Tôi hỏi chùa ông ở được bao nhiêu chúng, có bao nhiêu người ở? Ông nói chỉ có một mình ông. Có một mình thì không cần thiết mà, cho nên ông cầu không được. Có một mình thì không cần đến tủ lạnh, lại thường không có ở nhà. Cho nên chư Phật Như Lai thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Nếu như nói chúng ta cầu pháp, pháp đây là cầu tự thọ dụng, xin nói với các vị sẽ không có cảm ứng gì. Chúng ta cầu thông đạt Phật pháp, tha thọ dụng, không phải tự thọ dụng. Hy vọng đem Phật pháp truyền đạt ở thế gian, không chỉ là các đồng tu học Phật hiểu rõ Phật pháp. Ta hy vọng các tôn giáo khác cũng có thể hiểu rõ Phật pháp. Ta tiếp với họ, khi tiếp xúc ta cùng họ thảo luận kinh điển của họ. Họ rất kinh ngạc, rất bội phục đối với tôi. Tôi đã đọc được rất nhiều thứ. Đương nhiên dẫn khởi họ phải đến đọc kinh Phật. Tại vì sao vậy? Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Ta biết được họ mà họ không biết được ta, thì họ lỗ thiệt lớn rồi. Họ nhất định, họ mong muốn qua lại với ta, thì họ nhất định phải xem kinh Phật, nhất định phải nghiên cứu Phật pháp. Chúng ta mới có thể là đối thủ đàm luận với nhau. Đó là khích lệ các tôn giáo khác nhau. chúng ta cần phải ở trên giáo nghĩa, giáo lý, sưu tìm tập hợp cơ bản. Có được cái cơ bản này, chúng ta mới có hành động. Mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình. Vì thì rất có ý nghĩa. Cho nên đề xướng giáo học tôn giáo, Phật dạy cho chúng ta thâm nhập kinh tạng. Tôi cũng đem cái ý này khuyên bảo họ, tín đồ Kitô giáo, các vị phải thâm nhập kinh thánh. Tín đồ của Islam giáo, các vị phải thâm nhập kinh Quran. Không thâm nhập thì không có được thọ dụng. Nếu muốn đạt được giáo học tôn giáo chân thật thọ dụng, phương pháp duy nhất chính là thâm nhập kinh điển. Hiểu rõ đạo lý trong kinh điển đã nói, nguyên lý, nguyên tắc đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật, chỉ cần chúng ta có thể tuân thủ, ngay đời này sống được rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Mỗi một tôn giáo đều là khuyên người tu thiện, đều là khuyên người đoạn ác tu thiện, đoạn phiền não khai mở trí tuệ. Cái ý sanh này tùy tâm mong cầu mới có thể có được. Khổng lão phu tử sanh ra ở Trung Quốc, dùng lý luận của Phật Pháp để quán sát, đây chẳng phải là chư Phật Bồ Tát đại quyền đến thị hiện hay sao? Như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, ở khu vực phương Đông này nên dùng thân Khổng Tử, mà vì họ nói Pháp, chư Phật Bồ Tát liền hiện ra thân Khổng lão phu tử để nói Pháp cho chúng ta. Bạn xem họ thị hiện thập ngũ hữu chí ư học, phu tử 15 tuổi lập chí cầu học, tam thập nhi lập, học vấn thành tựu rồi, tứ thập nhi bất hoạt. Cái bất hoạt này chính là vừa rồi mới nói, không bị tất cả người sự vật bên ngoài mê hoặc. Ngũ thập nhi tri thiên mạng. Ông xem, ông từng bước hướng lên trên. Thiên mạng là gì vậy? Phật Pháp chúng ta gọi là lý luận và sự thật của nhân duyên quả báo. Ông tường tận hết. Lục thập nhi nhĩ thuận, tùy duyên. Nhà Phật gọi là hàng thuận chúng sanh. 60 tuổi có thể hàng thuận chúng sanh, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều không bị ảnh hưởng. Mắt thấy, tai nghe sẽ không bị động tâm. Chủ này nhà Phật gọi nhĩ thuận là thiền định. Họ đã có được sức định rồi. Thất thập nhi tùy tâm sở dục bất du cự, trí tuệ đại khai. Chủ này nhà Phật gọi là đại triệt đại ngộ. Tùy tâm sở dục chính là ý sanh thân. Có thể thấy được ý sanh thân là quả báo rất thù thắng. Thế nên thế giới Tây Phương, chúng ta đọc được ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, cái ý sanh thân đó quá là thù thắng, thật không thể nghĩ bàn. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nghĩ áo được áo, nghĩ ăn, được ăn. Cái bạn cần đến khởi lên ý niệm thì liền có. Đó là ý sanh. Khi không cần đến nữa thì nó liền biến hết, không còn nữa. Cho nên phòng ốc của bạn ở sạch sẽ thoáng mát, không có bất cứ thứ gì. Muốn quần áo thì quần áo liền đến, muốn ăn thứ gì thì thứ đó liền đến, không cần nữa, không cần thì liền biến mất hết. Đây là ý sanh thân thù thắng không gì bằng. Có phải là sự thật hay không vậy? Hiện tại khoa học phát triển, khoa học gia khẳng định là sự thật. Thế nhưng khoa học gia ngày nay vẫn chưa làm được. Trên lý luận nói được thông, trên kỹ thuật thì chưa làm được. Cái lý luận này chính là năng lượng và vật chất chuyển biến lẫn nhau. Năng lượng ở ngay trong hư không. Nếu như chúng ta có phương pháp có thể đem năng lượng biến thành vật chất, vậy thì thọ dụng của chúng ta sẽ rất tự tại. Ta muốn ăn bất cứ thứ gì, năng lượng vừa thay đổi thì liền biến ra ngay trước mắt chúng ta. Ta không muốn ăn nữa, đem cái vật chất này lại biến nó trở thành năng lượng, thì chẳng là không còn nữa hay sao? Khoa học gia hiện tại nói đây là việc có thể. Hiện tại không biết dùng kỹ thuật gì. Cho nên khi tôi giảng kinh ở Hoa Kỳ, khuyên các nhà khoa học gia Hoa Kỳ nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc học với Phật A-di-đà. Tại vì sao vậy? Vì hiện tại các người vẫn chưa làm được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đã làm được rồi. Có thể thấy được kỹ thuật cao so với thế giới Tây Phương. Khoa học của mình là khoa học của mầm non. Chúng ta ở nơi đây, nếu cùng với các bạn Hoa Kỳ nói chuyện, cần phải dùng điện thoại vô tuyến, cần phải dùng máy móc. Thế giới Tây Phương không cần đến, không cần đến những thứ này. Hư không pháp giới, người ta thiên nhĩ triệt thính, thiên nhãn thấu triệt, không cần dùng truyền hình, không cần dùng màn hình, có thể thấy được. Khoa học kỹ thuật cao bên đó thật cao. Khoa học kỹ thuật cao của chúng ta ở đây còn kém thật xa. Vì thì những thứ này đều là thuộc về ý sanh thân. Thứ tám gọi là phước đức thân. Đây là có phước báo. Phước báo đầy đủ, viên mãn trùng khắp. Phước đức do tu mà được. Cho nên con người không thể không tu phước. Không tu phước thì không có phước. Tu phước không nên đi hưởng phước. Không hưởng phước là chân thật hưởng phước. Lời nói này các vị phải tỉ mỉ mà tham cứu. Tôi không cần phải giải thích. Hưởng phước thì tổn phước. Không hưởng phước là chân thật đang hưởng phước. Các vị tỉ mỉ mà suy xét câu nói này. Phước báo không có bờ mé. Cái phước báo này cho tất cả chúng sanh khổ nạn cùng hưởng thụ. Tất cả chúng sanh hưởng thụ, đó là chính mình chân thật đang hưởng thụ. Giúp người là vốn được an vui. Chư Phật Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ của các ngài từ do đâu mà có? Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn hư không pháp giới chưa từng ngừng nghỉ bao giờ. Thì sao các ngài không an lạc chứ? Thường sanh tâm hoan hỷ. Cho nên chúng ta phải tu phước. Phật dạy bảo chúng sanh phước huệ song tu. Đem phước đặt ngay phía trước, đem huệ đặt ngay phía sau. Chính là ngày nay chúng ta gọi là xem trọng hiện thực. Phật rất xem trọng hiện thực. Phật quyết không có tiêu cực. Đêm phước đức đặt ngày thứ nhất. Cái thứ chín là pháp thân. Trên kinh tuy là thường nói, các vị cũng đã nghe được quen tai rồi, thế nhưng người có thể chân thật thể hội được ý nghĩa vẫn là không nhiều. Trên kinh Phật nói, pháp thân thanh tịnh, châu biến pháp giới. Thanh tịnh pháp thân, ý nghĩa của danh từ này, pháp là tất cả pháp, hư không pháp giới tất cả pháp. Trong Phật giáo, đối với tất cả vạn sự vạn vật, dùng một tổng đại danh từ gọi là pháp. Cho nên cái chữ này là thế xuất thế gian. Ngày nay chúng ta gọi là vũ trụ nhân sanh. Tất cả đạo lý, tất cả quá trình diễn biến, tất cả sự tướng, tổng thể dùng một chữ này làm đại biểu, đi gọi là pháp. Pháp thân là ý nghĩa gì vậy? Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được. Thế xuất thế gian, tất cả các pháp chính là chính mình. Đó gọi là pháp thân. Đến lúc nào bạn khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, bạn chính là pháp thân Bồ Tát. Không những bạn siêu diệt luân hồi, bạn cũng siêu diệt mười pháp giới. Bạn trụ pháp giới nhất chân. Lời nói này không dễ hiểu. Đúng vậy, thật rất khó hiểu. Tại vì sao vậy? Chúng ta từ trước đến giờ chưa từng trải qua kinh nghiệm này. Bất đắc dĩ thì sao? Chúng ta nói một thí dụ. Ở ngay trong thí dụ, các vị dần dần mà nghĩ, dần dần mà thể hội. Tôi nghĩ mỗi vị đồng tu ngồi đây đều có kinh nghiệm nằm mộng. Khi đang ở trong mộng, trong mộng có người vật, cũng có người, cũng có việc, cũng có vật, cũng có sơn hà đại địa, cũng có hư không. Trong mộng thấy tướng. Ngay khi bạn tỉnh mộng lại, bạn cố gắng mà nghĩ lại xem, cái mộng này từ do đâu mà có. Mộng là do trong tâm của chính mình biến hiện ra. Vậy thì trong mộng có thứ nào không phải là chính mình chứ? Trong mộng đương nhiên có chính mình. Thân thể là chính mình, mộng thấy tất cả những người kia vẫn là chính mình. Trong mộng của bạn có sơn hà đại địa vẫn là chính mình, hư không trong mộng vẫn là chính mình. Thế là mới biết, ở trên kinh Phật nói, toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân là cái gì vậy? Chân là cái tâm của bạn có thể biến. Vọng là tướng, là sở biến. Cảnh giới trong mộng là trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Tâm là hình dáng như thế nào vậy? Trong mộng cảnh giới đó chính là dáng vẻ của tâm. Việc này dễ dàng hiểu. Sau khi bạn có thể thể hội rồi, Phật nói với chúng ta, hư không pháp giới chính là một giấc mộng. Trên Kinh Kim Cang không phải đã nói được rất hay rồi sao? Tất cả hữu di pháp như mầu huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nếu bạn đem bốn câu kệ này tham thấu rồi, liền chứng được pháp thân. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới là chính mình, không phải là người nào khác, là chân tâm chính mình biến hiện ra. Trong mộng là tướng của vọng tâm biến hiện ra. Cảnh giới hiện tiền này của chúng ta là tướng của chân tâm biến hiện. Có pháp nào không phải là chính mình chứ? Có pháp nào mà không có quan hệ với chính mình chứ? Tâm năng biến của chúng ta thanh tịnh, tướng biến hiện ra làm gì mà không thanh tịnh? tất cả tướng đều thanh tịnh. Tại vì sao làm thành không thanh tịnh vậy? Cho bạn nghĩ tưởng sạc bậy tạo thành không thanh tịnh. Nghĩ tưởng sạc bậy, thành thật mà nói, chỉ là bạn nghĩ tưởng không thanh tịnh. Nghĩ tưởng sạc bậy có ảnh hưởng đến cảnh giới bên ngoài hay không vậy? Không có ảnh hưởng. Do đây có thể biết, cái không thanh tịnh đó là vọng tưởng của chính mình mà ra, không phải sự thật. Vọng tưởng của bạn không trừ, bạn sẽ bị vọng tưởng nhiễu loạn. Bạn sẽ bị những khổ nạn của vọng tưởng. Khổ nạn tuy là giả thì cũng giống như nằm mộng vậy, là giả thôi. Thế nhưng bạn không biết đó là giả, bạn đem nó xem là thật, cho nên bạn mới chịu khổ. Đây là chân tướng sự thật, đây là chân lý. Chúng ta phải tỉ mỉ mà tham cứu. Cho nên thường hay nghe kinh Đại Thừa có chỗ tốt. Tuy là chúng ta không vào được cái cảnh giới này, cái ấn tượng này lần sau sâu hơn lần trước. Sâu hơn có gì tốt? Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, có lúc sẽ đề khởi lên. Khi gặp phải một số lo buồn, nghĩ đến đây là giả thì liền buông bỏ, thì không còn việc gì, vấn đề liền được giải quyết. Không biết được những chân tướng sự thật này, có khi gặp phải sự việc dính chặt vào nó không thể thoát ra, không giải quyết được vấn đề, chính mình không thể giải quyết, truyền đến một đời sau nữa, một đời sau nữa vẫn không thể giải quyết, đời đời kiếp kiếp không thể giải quyết được. Bạn nói xem thống khổ như nào. Không biết được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi, thế gian không có vấn đề nào mà không thể giải quyết. Không có nhân vật nào không thể cảm hóa. Vì sao vậy? Cùng một pháp thân. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Đây là chân tướng sự thật. Cùng đồng một pháp thân thì có lý nào không thể cảm ứng chứ? Cho nên Phật dạy chúng ta hai câu nói rất là hiện thực. Không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Tại vì sao vậy? Họ cùng đồng một pháp thân với ta, họ có thành kiến với ta, họ có ác ý đối với ta, họ mê hoặc. Nếu ta báo thù họ, ta cũng mê hoặc rồi. Họ mê, ta không mê. Họ có ác ý, ta không có ác ý. Liền có thể cảm hóa người ác, liền có thể chuyển biến nghịch cảnh. Nếu chúng ta muốn tiêu trừ tai nạn thế gian, phải tiêu trừ từ nơi nào? Lòng người chuyển ác thành thiện, tai nạn này liền được tiêu trừ. Làm thế nào giúp lòng người chuyển ác thành thiện? Là giáo học. Không vậy thì làm sao được chứ? Không vậy thì làm sao mà biết? Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền phải thường hay giảng, phải giảng tỉ mỉ, phải giảng thâm nhập. Chúng ta hiểu rõ rồi, tự nhiên liền hồi tâm chuyển ý. Sau khi hồi tâm chuyển ý, mười thân này của Như Lai thì ra mọi người chúng ta đều đầy đủ, không phải là lời riêng của Ngài, chúng ta thấy đều có. Họ hữu cầu tác ứng, chúng ta cũng hữu cầu tác ứng. Bạn không có đạo tràng, Phật Bồ Tát đem đạo tràng đưa đến. Lúc nào thì đưa đến? Ngay khi bạn cần đến, thật sự đang cần đến, họ liền đưa đến. Khi bạn vẫn chưa cần đến, họ sẽ không đưa đến, sẽ gây thêm phiền phức cho bạn. Cả đời Đại sư Ấn Quang không có đạo tràng, Tôi tỉ mỉ xét nghĩ, Ngài có đạo lý, tôi liền học với Ngài. Tại vì sao vậy? Có đạo tràng liền có trói buộc. Xuất gia, xuất gia là không có nhà. Là một cái đạo tràng thì không phải là làm một cái nhà sao? Còn lớn hơn cái nhà mà chính bạn đã có. Bạn nói xem cái khổ nạn đó bao nhiêu lớn. Người đến vô cầu phẩm tự cao, người đến vô cầu thì giải thoát rồi, được đại tự tại rồi. Bạn có một đạo tràng, bạn ngày ngày phải giữ gìn cái đạo tràng này. Giữ gìn đạo tràng thì bạn không thể không cần đến tiền. Cần tiền thì phải xem vẻ mặt của người. Bạn nói xem thật khó chịu cỡ nào. Ngày tháng này làm sao có thể qua? Tôi không cần, không cần, không việc gì. Cho nên lão sư của tôi dạy tôi, chỉ sợ không có đạo, không sợ không có chùa. Đây là từ rất sớm khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão cư sĩ Lý Bình Nam dạy tôi. Cái đời chúng ta muốn tinh tấn ở trên đạo nghiệp, tràng thì không cần đến, chỉ cần có đạo, đến bất cứ nơi đâu mọi người đều hoan nghênh, đến bất cứ nơi đâu cũng đều muốn thỉnh ta. Có một năm tôi ở Hoa Kỳ, có một đồng tu đến hỏi tôi: Pháp sư ơi, Ngài có cần xây một đạo tràng không? Tôi nói với họ, hiện tại đại lục Trung Quốc, nơi mời tôi giảng kinh chí ít có đến 300 nơi. Vẫn chưa thôi, 300 nơi này hiện tại đang liên lạc với tôi. Mỗi một nơi tôi giảng một tháng thì tôi giảng đến hơn 100 tuổi rồi. Tôi nói, tôi hỏi thử anh, tôi còn cần đến đạo tràng hay không? Mỗi một nơi đến giảng một tháng, một năm mới giảng có 12 nơi, 300 nơi tôi đã giảng hơn 100 tuổi rồi. Tôi nơi nơi đều là đến để làm khách, thật quá tốt. Đến đạo tràng của người tiếp đón như thượng khách, không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì. Trải qua ngày tháng như vậy thật tự tại, thật thoải mái. Hà tất chính mình phải làm một nơi, đem chính mình buộc chặt thật cứng vào đó, muốn cục cường cũng không được. Đó là sai lầm. Cho nên không cần bất cứ thứ gì thì không thiếu kém bất cứ thứ gì. Việc này thật tự tại. Cho nên cả đời tôi học tập được từ ở nơi lão sư, cả đời làm khách không làm chủ, đến đâu cũng làm khách. Tôi rất cung kính đối với người chủ. Tôi biết làm bổn phận một người khách, biết được phương pháp làm một người khách, tôn trọng chủ nhân, cung kính chủ nhân. Cho nên người chủ đều rất cung kính đối với tôi. Việc này có ra được, học ra được từ ở trong Phật Pháp. Ý nghĩa của Pháp Thân, biết được hư không Pháp giới cùng chính mình liên quan mật thiết. Có quan hệ mật thiết, dứt khởi tâm động niệm của chúng ta. Dùng lời hiện tại mà nói, khoa học gia gọi là sóng động. Khởi tâm động niệm của chúng ta là sóng tư tưởng. Sóng của tư tưởng rất là nhanh chóng, lập tức chuyển biến khắp hư không Pháp giới. Sau cùng gọi là trí thân, trí tuệ, chính là trong Phật Pháp gọi là tự tánh sẵn đủ trí tuệ bát nhã. Đối với tất cả hiện tượng, sự lý, nhân quả, thế xuất thế gian, thông đạt, vô ngại, trí tuệ chân thật. Vậy thì 10 loại này đơn giản giới thiệu qua với các vị. 10 loại thân của Phật, 10 thân viên mãn. Viên dung là cái ý gì vậy? Mỗi một thân đều đầy đủ 10 thân còn lại. Nó tuyệt đối không phải là từng cái độc lập. Bất cứ một thân nào nhất định viên dung tất cả các thân khác. Tất cả là một, một là tất cả, là cái ý này. Giai thị sở niệm, bạn xem thấy Pháp thân Bồ Tát niệm Phật đích thực là không giống như chúng ta. Ngay trong mỗi niệm của họ viên mãn hư không pháp giới, ba đời mười thân. Cái cảnh giới này đích thực rộng lớn. Chúng ta thành thật mà nói ngay, đến nhớ cũng không thể nhớ được. Ngay trong một niệm làm sao có thể hiện tiền chứ? Thế nhưng không cần lo, cũng không cần ép bạn phải ghi nhớ những thứ này. Bạn cứ thành thật trung thực niệm một câu A-di-đà Phật thì tốt rồi. Đến lúc nào bạn giống như trên kinh nói phương pháp niệm Phật này thì sao? Để đến khi chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được Phật A-di-đà, bạn tự nhiên liền có được cái năng lực này đến thế giới Tây Phương Cực Lạc niệm Phật, thì hoàn toàn giống y như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói. Cho nên hiện tại chúng ta niệm một vị Phật, niệm A-di-đà Phật, đến thế giới Cực Lạc chúng ta liền vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Chúng ta niệm Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ không hề khác biệt. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi nước của chúng ta, chúng ta phải nên biết. Đến nơi đó thì thành tựu viên mãn. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ dẫn tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ: mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề.